Các bạn thân mến, vậy là tình bạn của mèo gấu và tí hon bắt đầu đâm chồi từ đây. Không rõ tình bạn giữa mèo và chuột có thể bền vững đến đâu, nhưng trước mắt, vì tình bạn này, số phận chú mèo gấu đã có dấu hiệu xấu rồi. Các bạn không tin hả? Chú ý lắng nghe này. Chương 21. Hoàng hậu năm ngoái không chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Mỗi ngày bà chỉ thò đầu ra cửa sổ đúng một lần vào lúc 9 giờ sáng. Sau đó, bà xách giỏ ra chợ rồi quay về đánh bạn với căn bếp cho đến khi bà cảm thấy hài lòng với những món ăn bà chuẩn bị cho nhà vua và cô công chúa nhỏ vào buổi trưa. Nếu nhìn thấy mèo gấu không những không bắt chuột mà còn tỉ tê trò chuyện với con chuột nhắt hàng buổi ngoài ban công như với một người bạn tâm giao, không biết hoàng hậu sẽ sửng sốt đến mức nào. Hoàng hậu không yêu, cũng không ghét mèo gấu. Bà chỉ cảm thấy phiền muộn vì chú mèo mà công chúa Dê Leo đem về không giống con mèo trong hình dung của bà. Bà đã háo hức chờ đợi, đã kỳ vọng rất nhiều ở khả năng săn chuột của chú. Nhưng bây giờ thì lòng bà tràn ngập thất vọng. Năm ngoái, ta có một con mèo tốt hơn nhiều. Hoàng hậu nói, sự phật ý của bà cũng chỉ đi xa đến thế. Xét mọi khía cạnh, đó là một lời thở than. Bà là một người tốt bụng. Ngược lại, thái độ của nhà vua sang năm tỏ ra rất sắc đá.
Có lẽ là tôi không chờ được đến sang năm.
Là sao hả ba? Công chúa Dê Leo nơm nớp hỏi. Cô nhìn nhà vua nghe lòng mình thắt lại. Nhà vua không nhìn công chúa. Có lẽ ông không muốn quyết tâm của ông bị ánh mắt van nài của cô làm cho lung lay.
Mèo gấu sẽ chỉ có một tháng nữa để giải tán bọn chuột con à.
Một tháng là sao ba? Công chúa Dê Leo rên rỉ. Là ba sẽ đem cho nó sao?
Ba sẽ đem nó đi. Nếu không đổi được con mướp, ba sẽ lại mua cái bẫy sắt.
Công chúa Dê Leo nhắc, hy vọng sẽ làm cho nhà vua gạt bỏ ý định của mình. Nhưng ba đã từng bị dập tay.
Bà thà bị dập tay còn hơn là dơ mắt chứng kiến bọn chuột quậy phá mỗi ngày. Nhà vua đáp bằng giọng của kẻ sẵn sàng tử vì đạo. Cái cách ông vừa nói vừa nhai một sợi ria như thể thay cho lời thề, khiến công chúa Dê Leo cảm thấy tuyệt vọng.
Mèo gấu không biết số phận của chú đã được định đoạt. Lúc đó, chú đang nằm ngoài ban công, mải quan sát con chim vàng anh không biết từ đâu bay tới, đang hót líu lo trên cành sứ. Con chim lông màu vàng nghệ, chỉ có chỏm đầu và hai cánh màu đen, có cảm tưởng như nó vừa nghịch một lọ mực. Đó là tác giả thấy thế. Mèo gấu lại thấy con chim rất giống một ca sĩ đỏm dáng, và khi nó cất giọng hót, thì chú tin nó là ca sĩ thật. Thoạt đầu, mèo gấu lim dim nằm nghe, thình thịch, nhưng chốc sau, một ý thích khác sôi lên trong lòng chú. Chú muốn vồ con chim, chú cũng chẳng hiểu tại sao chú lại có ước muốn đó. Chuột thì chú quá thờ ơ, nhưng chim thì lại khác. Ngắm con vàng anh vừa hót vừa nghiêng đầu nhìn quanh quất, chú cảm thấy bản năng săn mắt của mình đột ngột bị đánh thức. Ước muốn chụp con chim mãnh liệt đến mức chú tưởng như cơ thể của mình bị đốt cháy từng giây một. Nhưng con chim ở quá xa so với đà phóng của chú. Nhiều cành sứ trên ban công nhà đối diện nhòi qua tận lan can của cung điện chỗ chú nằm. Nhưng con chim lúc này đang đậu trong một cành cây tít đằng xa, kế cục hút nhiệt của máy điều hòa. Có lẽ con vàng anh cảm thấy ấm áp khi đậu ở chỗ đó. Con chim thỉnh thoảng lại chuyên canh, nhưng chưa lần nào nó đến gần mèo gấu. Có lần mèo gấu đã thử trèo lên cành sứ, len lỏi qua đám lá, mon men tiến lại gần con chim. Chú thấy con chim nhìn chú bằng ánh mắt thản nhiên, còn hơn cả sự thản nhiên. Có lúc, con chim làm như đang chế nhạo chú khi nó thình lình ngoảnh đi chỗ khác, chẳng buồn quan tâm đến chú nữa.
Thế nhưng khi chú rậm phóng mình, con chim tinh danh kia đã kịp vỗ cánh bay đi mất. Mèo gấu quên con chim rất nhanh. Dĩ nhiên áo hoa thì chú không quên. Nhưng khi chú đang định đắm mình vào nỗi nhớ nàng mèo tam thể, thì chú sực nhớ tới lũ chuột và cuộc hẹn tối nay. Thế là chú mọc người xuống, vắt óc suy nghĩ. Trong lúc đó, tí hon cũng đang nhớ tới chú. Lúc tí hon quay trở về hang, cộng đồng chuột xúm lại công kênh nó như một người hùng vừa trở về từ chiến trận.
Cười lắm, tí hon!
Một cô chuột nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, cất tiếng suýt xoa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta chưa từng thấy một con chuột nào dám giỡn mặt mèo như thế. Một lão chuột ông trầm trồ. Đã thế chẳng bị sao cả. Một lão chuột bà hãnh diện tiết lời. Những con chuột đồng trang lứa thì khỏi nói, chúng ồn ào khủng khiếp. Chúng lan xả vào tí hon, đứa kéo tay này, đứa kéo tay kia, một đứa khác kéo đuôi, còn một đứa khác nữa kéo những sợi ria. Cả bọn thi nhau tóm bất cứ thứ gì chìa ra trên người thằng tí hon, vừa giật giật vừa hào hứng. Tại sao gã mèo gấu chẳng dám làm gì mày hả tí hon? Gã biết mày có võ phải không? Có phải gã năn nỉ mày để cho gã yên, đừng trêu chọc gã nữa? Tao nấp trong kẹt cửa nhìn ra, thấy gã mèo khóc lóc xin mày tha mạng này. Tí hon suýt chút nữa đã chết bẹp dưới hàng đống những câu hỏi. Nó nhoài đầu ra khỏi mấy cái đầu, miệng rối rít. Không phải thế, không phải thế. Nhưng chẳng con chuột nào buồn nghe nó. Hôm đó, người hùng của chúng ta phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi sức nặng của vinh quang để đi kiếm nàng chuột lang. Cách thật xa đám đông, hai đứa nằm nép vào nhau ở góc hang khuất tối. Nàng út hoa không hỏi gì, cũng không khen tí hon câu nào, chỉ chìa ra một hạt ngô, thủ thỉ. Bạn ăn đi, mình để dành cho bạn đó. Tí hon cũng không hé môi, nó cảm động và lặng lẽ nhằn hạt ngô. Bất giác, nó chợt nhớ tới từ bạn gái trong câu nói của mèo gấu và ngẩn ngơ nhủ bụng. Bạn gái, có phải là kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng không nhỉ? Come out